trên hết. Thu Minh và Quang Minh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ với COVID-19, thời gian gần đây, nhiều loại bệnh nguy hiểm khác như virus hợp bào hô hấp, cúm, tay chân miệng, thủy đậu cũng gia tăng, dẫn đến nguy cơ bệnh chồng bệnh. Các chuyên gia cảnh báo lúc này, người dân không chủ quan lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.
Thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp phát triển và hoạt động mạnh. Khoa miễn dịch dị ứng khớp Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 60 đến 80 bệnh nhi đến khám mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có ngày khoa tiếp nhận tới hơn 100 bệnh nhi, tăng từ 30 đến 50%. Trong đó có rất nhiều trẻ đến khám vì ho, thở khò khè, thở rít, hen phế quản. Đặc biệt, trong một tháng trở lại đây, số ca nhập viện do virus RSV tại Bệnh viện Nhi Trung ương có chiều hướng gia tăng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
Nhiều bệnh nhân thì có sức đề kháng tốt, bệnh nhân không có bệnh nền thì bệnh nhân cũng chỉ khỏi bệnh trong vòng 3 đến 5 ngày, hoặc lâu lắm là 7 ngày bệnh nhân có thể ra viện. Tuy nhiên, nếu nhiễm đường viêm đường hô hấp mà do virus bào hấp ở những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng, đó là những cái bệnh gì? Đó là những cái bệnh nhân đẻ non, những cái bệnh nhân nhỏ tháng, dưới 3 tháng tuổi, những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng, ví dụ như là bệnh nhân bị loạn sản phổi, bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, đấy, suy dinh dưỡng thì thông thường là bệnh thường là nặng hơn, thời gian điều trị lâu hơn và dễ có biến chứng hơn.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc bệnh thủy đậu, chủ yếu ở trẻ nhỏ, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 11 ca. Bệnh nhân vào viện với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau nhức cơ, có những nốt đỏ tròn hoặc mọc nhanh khắp cơ thể, hoặc mọc rải rác trong vòng 12 đến 24 giờ. Bệnh có thể lây lan nhanh chóng và trở thành dịch, nên việc phòng ngừa bệnh thủy đậu là rất quan trọng. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, người nhà bệnh nhân, và bác sĩ Nguyễn Tân Trang, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết.
Bé trai lớp nhà mình ấy thì là bị cả gần như là cả lớp luôn rồi. Bây giờ đến lớp bé này của nhà mình nữa cũng bị mấy bé rồi. Có quấy khóc thì khó chịu. Xong là về sau bé cũng quen dần. Nhà đỡ rồi là bé không có quấy nữa. Đấy, cũng chịu và cho bôi thuốc. Mình lo ngại là con mình biến chứng là bị mai sau bị rola với cả bị viêm màng não nên là cần phải chữa thật kỹ để cho hết. Và xong mình sẽ cho bé đi tiêm chủng.
Với những trẻ mà chưa được tiêm phòng thì cái khả năng mẫn cảm, rất là mẫn cảm đối với cả cái mầm bệnh như là thủy đậu này. Đấy, và gần như là gì các con một bạn bị là về lây hết cho cả gia đình ngay. Gần như trẻ chưa được tiêm vaccine thủy đậu mà cảm nhiễm với virus là sẽ phát triển thành bệnh ngay. Đấy, và khi đó nó sẽ lây lan từ chó này sang chó khác và sẽ trở lên một cái diện rất là rộng.
Số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng. Khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa hiện đang điều trị cho 14 ca mắc COVID-19, trong đó chủ yếu là người cao tuổi có các bệnh lý nền. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mùi và bác sĩ Nguyễn Thái Minh, trưởng khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết.
Mới đầu thì thấy ở nhà nó ho một ít thôi, nhưng mà có sốt. Sốt 38 độ mà đau đầu thì đau lắm. Cho nên là tôi vào viện cấp cứu để khám. Khám thì các chú test thì vào COVID.
Cũng có trường hợp là thậm chí người ta chỉ tiêm có độ vận động mãi, người ta tiêm có một mũi thôi. Đấy, thì người ta cũng vừa rồi hôm qua cũng có một ca như thế. Số bệnh nhân đến khám và có tăng lên, tuy nhiên không rầm rộ như những cái đợt bùng phát dịch trước. Và thứ hai là số ca phải nhập viện, số ca nặng phải nhập viện thì cũng không nhiều.
Để phòng ngừa lây nhiễm bệnh truyền nhiễm, theo các khuyến cáo của bác sĩ, người dân khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện nhiễm bệnh. Người dân cũng tiếp tục tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế. Giữ an toàn cho mình cũng chính là giữ an toàn cho cộng đồng. Đối với COVID-19, tấm áo giáp quan trọng cần được trang bị vẫn là vaccine ý thức, không được chủ quan lơ là dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Trong bối cảnh Việt Nam có độ bao phủ vaccine cao nhưng độ mở cửa cũng rất lớn, nhất là dịp nghỉ lễ sắp đến gần. mỗi người dân có ý thức chung tay trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm nguyên tắc 2K cộng vaccine, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng chính là góp phần để những ngày nghỉ lễ vui tươi an toàn. Không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không nên hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước dịch bệnh.